sinh diệt biến hoại đổi rời trong từng sát na. Không thật nên hư ảo, chẳng chân thành mà giả ngụy. Hư ngụy không chủ, đó là một cái bằng chứng nữa. Chỉ do nơi các tướng đổi thay nên thật không chủ. Tóm lại là những cái bằng chứng nó không có ngã. Khi mà mình cứ để ý, khi mà cái tâm mình nó nói tôi, thì trước hết nó chỉ là một thôi, tôi có hai, không có thể có hai cái tôi được. Thành ra bây giờ nhìn lại những cái gì là tôi thì nó lại nhiều lắm, mà nói tóm lại nó là năm cái, là sắc thọ tưởng hình thức. Thành ra không biết tôi là nào nữa, như vậy chứng tỏ là cái tôi không thể có được. Cái tôi là tâm thì cái tôi không phải là thân, cái tôi là sắc thì không phải thọ tưởng thức, cái tôi là thọ thì nó không phải là tưởng hành thức, không phải là sắc. Cho nên rõ ràng nó không có. Điều nữa, mà nhìn cái mặt ngoài, nhìn sâu kỹ vào nó thì nó sinh diệt trong từng sát na. Một cái tôi nó phải không có sinh diệt, nó phải thường hằng. Đây nó sinh diệt đổi rời từ nhỏ đến lớn. Thế cái tâm và cái thân của mình nó biến chuyển theo, mà mình nhận cái đó là tôi, mà cái tôi nó làm sao nhận nó là tôi khi nó không có đứng một chỗ, nó không có thường hằng. Và như vậy thì nó hoàn toàn là hư giả, nó là ngụy, nó giả dối, nó lừa mình, cho nên ngụy là hư. Rõ ràng cái chứng minh nữa là một cái gì mà nó không đứng lại, mà nó không có chủ. Có chủ có nghĩa là nó phải theo cái người chủ. Thành ra Đức Phật có một lần nói ngoại đạo, mình ngươi nói ngươi có ngã, ngươi nói sắc, sắc là ngã, thì ngươi có thể nói được rằng là sắc này hãy đứng như vậy mãi, hãy trẻ lại, đừng có tiến đến chỗ già. Nó có nghe lời không? Nếu nó không nghe lời, nó cứ tiếp tục nó đi như vậy, tức là nó không có chủ, không có ai làm chủ hết đó. Mà ngã là chủ, ngã, cái mà mình chấp làm ngã, cái đó nó làm chủ. Như vậy thì mình xét tất cả các pháp, nó thực ra có ngã nó là phi lý hoàn toàn. Thì ra như vậy nó là qua những cái chứng minh như vậy, sinh diệt đổi rời hư ngụy không chủ. Thì do vậy nơi chính báo không khởi tâm tham đắm. Y báo là thế gian vô thường, quốc độ mong manh. Chính báo là tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, sinh diệt đổi rời hư ngụy không chủ. Khi mà quán như vậy rồi thì cái tâm của cái người tu hành đệ tử Phật không có tham đắm vào chính báo nữa. Chính báo là cái thân và cái tâm mà mình đang có. Nó đang có như vậy, nó là một cái quả báo, như khi nãy là y báo. Và cái quả báo đó nó cũng từ cái chính nhân, là do nghiệp, là chính nghiệp của mình tạo ra. Còn ngoài ra nói khác như vậy đều là tà nhân. Còn nói không có nhân thì là tà kiến. Mà nói có nhân mà không đúng cái nhân là nghiệp thì là tà nhân. Như vậy tâm sẽ không còn tham đắm y báo chính báo nữa. Lại thân tâm chính báo này, dẫu ta có yêu mến nó cũng chỉ luống công chẳng được lợi ích. Mà còn do vừa mê sáu trần duyên này, cho là tướng tự tâm, tâm lập tức trở thành cội gốc của tội ác. Bây giờ thì nói tiếp cái câu tâm là nguồn ác. Thân tâm chính báo này mình có yêu mến nó đến đâu đi nữa, Đức Phật có nói trong kinh là nó là đệ nhất bội bạc. Mình có thể nói là đúng là vậy, nó bội bạc nhất, nó bội bạc mình vô cùng. Mình có thương mến nó đến đâu đi chăng nữa, nó ăn cái gì vô cái nó thấy thèm, mình chiều nó liền, ăn đá lát nó chạy. Mình cho nó đá đời thì lát nó hành mình tưng bừng hết rồi. Thành ra chính như vậy nó là bội bạc vô cùng. Mình cho là mình có một cái ngã, mình cũng ái ngã kia lắm, nhưng mà đó là một cái ngã không có thật, nó là một người tình không chân dung. Mà cứ vậy mà ai đó. Thành ra chính như vậy đó mà mình có thể nói trong tâm chính báo này, dẫu ta có yêu mến nó cũng chỉ luống công chẳng được lợi ích, mà không lợi ích mà còn do vừa mê. Khi mình mê nó thì mình bắn vào sáu trần duyên này. Sáu trần đó là những cái ảnh tức là những cái bóng trong gương mà nó làm duyên cho cái tâm mình, rồi mình cho đó là tướng của tự tâm, mình cho đó là chính là cái tâm của mình. Thì mình thấy tuy là mình nói vậy chứ mình có cái tâm, nhưng mà mình thấy mà mình biết đây là cái ly, mình biết đây là cái máy, biết đây là cái bàn, cái ly, cái máy, nó là những cái bóng, những cái hình ảnh, nó làm duyên cho cái tâm đó nó mới chấp vào những cái đó, và nó chấp là nó thấy cái đó và nó lấy cái đó là tâm của nó. Tâm của tôi ở chỗ nào? Ví dụ tâm của tôi ở chỗ tôi thấy cái ly đó, mình cho đó là cái tâm của mình. Thành ra đi khi mà không có cái ly mình mới nói là không thấy. Bây giờ trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới nói ngày An Nam, gõ cái tiếng chuông mà nghe đấy. Không gõ nữa mà không nghe, gõ lại lần nữa mà nghe đấy. Thành ra nó cái nghe là cái gì? Nghe là tâm nghe. Mình lấy mà cái nghe đó nó là nghe cái gì? Là nghe cái âm thanh. Cái âm thanh đó là một cái duyên ảnh. Một cái duyên ảnh, rồi cái tâm mình nó mới lấy cái tướng của âm thanh đó, nó mới nói đó là cái nghe của nó. Nghe là một cái tâm thức biết, là cái tự tâm của nó. Nó lấy cái đó là tự tâm của nó. Cho nên khi không có cái âm thanh nữa, không có cái tướng âm thanh, không có cái ảnh duyên nữa, thì cái nghe đó mình cho là không có nữa. Thế là mình cho là nó không có nữa. Thì ra Đức Phật mới nói là mình chạy theo cảnh. Tại sao kêu nó là bóng? Bởi vì thực sự đó, nó là do duyên hợp mà. Đó là điều thứ nhất. Nó duyên hợp lại, nó khởi, nó không thực. Nó như là một cái ảnh bóng trong gương thôi. Nó phải là một cái có thực. Cái điều thứ hai đó, là khi mà cái tâm mình nó muốn duyên đó, thì cái trần ảnh đó, tức là cái âm thanh hay là cái một cái hình tướng đó, nó phải hiện lên ở trong cái tâm của mình. Tâm mình căn nó xúc với trần, rồi nó thọ nhận cái hình ảnh. Cái hình ảnh nó khởi lên bên trong, một cái hiện lên rõ nó là tưởng. Lúc bây giờ cái tâm nó mới duyên theo cái hình ảnh đó là tưởng, nó duyên theo nó. Nó duyên theo như vậy và nó bắt đầu, nó hoạt động nữa là hành. Đó là hành. Và toàn thể từ cái thọ tưởng cho đến hành như vậy hết, nó có thể nói là nó có một cái chủ, nó thấy nó có một cái chủ kêu là thức, là nó biết thứ nhất là nó biết đó là một cái, nó nghe một âm thanh, một tiếng chuông, thì cái mà biết tiếng chuông nó là thức đó. Còn cái tiếng chuông nó, tiếng chuông chùa không phải là tiếng chó, phải là tiếng này tiếng kia, là tiếng chuông này nó êm, tiếng chuông này nó hay, nó dở, cái đó là hành. Thấy thích này nó là thọ. Ghi nhận tiếng chuông nó một cách xác định nó như vậy, nó là tưởng. Thành ra mình lấy tất cả cái hình bóng nó, lấy từ chỗ bên ngoài, nó đang có thật, nó do nhân duyên tạo lên, vào trong cái tâm của mình nó chỉ là một cái hình bóng thôi. Khi mà cái tâm nó nhận ra cái hình bóng đó thì cái cảnh nó đã qua rồi. Cái tâm nó giữ cái hình bóng nó lại, nó đâu có còn là thật nữa, nó chỉ là một cái dư âm, một cái hình bóng đã qua. Khi mà mình nhìn thấy cái ly này, là cái ly này nó đã ở niệm thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi. Và cái lúc mà mắt mình nhìn thấy cái ly lúc đó nó không còn nữa. Khi mà nó, tâm mình nó nhận đây là cái ly ấy, là nó đã là một cái ly khác rồi. Đó là trong đạo Phật phân tích và nhận xét như vậy. Mình lấy tất cả những cái duyên ảnh á, mê sáu trần duyên ảnh như vậy cho là tâm của mình. Tâm lập tức trở thành cội gốc của tội ác. Tại sao? Bởi vì cho nên tâm á, nó thấy đó là mình, cho nên nó muốn quán giữ tất cả những cái đó lại. Nếu mà mình thấy ha, mình thấy mình là tổng thống, mình có bằng tiến sĩ, mình thấy mình có nhà có cửa, cái tâm của mình á, nó cho nó là những cái đó, nó thấy nó là những cái đó, mà trong đó nó có một cái, nó chấp cái ngã trong đó, ngã sợ trong đó nữa, xong xuôi rồi á, nó giữ cái đó lại. Mà cái đó thực sự là luôn luôn là vô thường, mong manh, là sinh diệt đổi rời, ư ngụy không chủ, và nó cứ giữ lại những cái hình bóng thôi, nó giữ lại hình bóng, nó giữ lại hình bóng như vậy á. Mà cái nó sinh, nó gọi là mong manh vô thường, sinh diệt đổi rời, thì nó có lúc nó phải đi, thì tự nhiên nó mình sân, lúc nó không bằng.